Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch và sư thống đức tâm nhi, kính thưa các quý vị đệ tử phật tử thầy cô, hôm nay là ngày thứ hai, đồng thời cũng là ngày cuối cùng trong hai ngày tổ chức pháp hội trung thông tăng thể niệm cầu quốc thái dân an và cầu siêu tại chùa Song Phúc Yên Từ, thôn Đàm Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội của chúng ta ở đây. Trong buổi pháp thoại buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với chư thông đức tăng ni và quý vị hữu phật tử đồng tu cũng như bà con nhân dân chúng ta về tham dự pháp hội về công đức thủ thắng của sự nghiệp Phật trong pháp hội chúng ta tổ chức này. Xin thưa toàn thể đạo tràng, vì sao mà chúng tôi lại nói về công đức và lợi ích của người niệm Phật? Như chúng ta đã biết đó, Phật giáo được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành thành đạo và đem sự giác ngộ giải thoát của ngài đã từ thân tu tập, từ thân chứng ngộ giải thoát, và sau khi chứng ngộ giải thoát, từ kim khẩu của ngài đã lưu xuất ra những bài pháp thoại được chư thánh đệ tử kết tập thành ba tạng thánh điển, đó là Kinh Tạng, Luận Tạng và Luận Tạng. Và nhờ vào tam tạng thánh điển này mà trên 2500 năm nay, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, giáo lý của ngài mỗi ngày một truyền bá sâu rộng khắp trong nhân gian, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ đều có Phật giáo phát triển và hưng thịnh, nhất là trong những bối cảnh và thời đại của điện tử hóa như bây giờ, thì các nước châu Âu, các tầng lớp tri thức, những giáo sư, tiến sĩ, họ nghiên cứu Phật pháp, ứng dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống rất nhiều. Chúng ta biết một vị tổng thống của nước Mỹ, đó là ngài ngài Bill Clinton, ngài đã quy tam bảo và ăn chay hàng tháng và tu thiền. Ngài Bill Clinton nguyên là tổng thống của Hoa Kỳ, một quốc gia được gọi là mạnh về kinh tế và chính trị số một thế giới, mà một vị tổng thống hướng Phật, quy y Phật, và mỗi một tháng bây giờ ngài ăn chay mấy ngày và tu thiền. Như vậy chúng ta biết rằng Phật giáo không chỉ phát triển ở châu Á mà cả châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vân vân. Cho nên đó, giáo lý của Đức Phật được truyền thừa rộng rãi và lâu dài là nhờ vào chư thánh đệ tử đem lời dạy của Đức Phật in ấn thành tam tạng thánh điển, đó là Kinh Tạng, Luận Tạng và Luận Tạng. Trong tam tạng thánh điển đấy, tất cả những phương pháp để tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, xây dựng nhân gian ngày một tốt đẹp hơn đều được Đức Phật nói ở trong Kinh Tạng, Luận Tạng và Luận Tạng. Chúng ta muốn am hiểu minh tường về giáo lý của Đức Phật, chúng ta không thể không học, không thể không đi nghe giảng mà biết được. Cho nên đó, các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì, không có thầy, đố mày làm nết, là ở chỗ đó. Vì vậy, là một Phật tử sau khi nguyên hướng tam bảo, tức là chúng ta đi quy tam bảo á, chúng ta phải gần gũi thân cận trên tay để cầu học giáo pháp. Những điều nào trong giáo lý tam tạng thánh điển Đức Phật đã tuyên thuyết chúng ta chưa hiểu, chúng ta thân thừa với ngài để hỏi, để tham vấn, cầu thì các ngài chỉ bảo cho, thì chúng ta mới được mở mang, gọi là minh tâm kiến tính. Tâm có sáng thì chúng ta mới thấy được tính của mình. Tính ở đây tức là chỉ cho tự tính thanh tịnh, chỉ cho phần tính của mình. Trong nhà thiền gọi là chân như, trong tam tạng gọi là niết bàn, trong tịnh độ tông của chúng ta thì gọi là tự tính ni đà, duy tâm tịnh độ. Tất cả đều chỉ cho cái tự tính thanh tịnh, bất sinh bất diệt. Mà hôm qua bài khai thị ngài Trung Phong nói là cái tâm đó tại thánh không tăng, tại phàm không đạt. Chữ Hán gọi là tại thánh bất tăng, tại phàm bất đạt. Vì sao mà tại thánh không tăng, tại phàm không đạt? Vì tự tính đó, bản thể của nó là thanh tịnh, là bao trùm, là rộng khắp. Trong luận đại trí đồ nói là lớn thì bao trùm cả hư không, bé cả cái trong sợi tơ sợi tóc cũng có ở trong đó. Cho nên tự tính đó vốn là chu biến thập phương, thanh tịnh bất động. Nhưng do chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay mãi chạy theo danh văn lợi lượng, kinh Đức Phật gọi là tài sắc danh thực thủy, chạy theo ngũ dục lục trần, cho nên không nhận ra nó, không sống được với nó. Vì vậy mà chúng ta gọi là chúng sinh. Còn Đức Phật vốn xưa các ngài cũng chỉ là chúng sinh, nhưng do nhận ra được cái tự tính thanh tịnh của mình, các ngài loại bỏ tham sân si, mạng nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ viên thủ giới thủ chấp thủ vân vân đó, mà sống được với cái tự tâm thanh tịnh của mình. Cho nên các ngài được gọi là giác, được gọi là Phật. Bồ Tát có lòng từ bi, có sự giác ngộ lớn nhưng chưa viên mãn, cho nên gọi là Bồ Tát. Thanh văn cũng có sự giác ngộ, có lòng từ bi nhưng chưa lớn bằng Bồ Tát, cho nên gọi là A La Hán. Còn chúng ta ở trong đâu? Chúng ta ở trong phàm phu. Ở trong điều gì phàm phu thì hàng ngày hàng giờ, thậm chí là hàng phút hàng giây, phần lớn là chúng ta sống trong sự u mê, sự tham lam, sự sân hận và sự ngu si. Chính vì u mê sân hận và ngu si đó, nó che lấp mất tự tính thanh tịnh của chúng ta, che lấp mất bản giác của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta đau khổ. Chư Phật do ngộ được tự tính của thanh tịnh, cho nên các ngài lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng an lạc. Còn chúng ta lúc nào cũng thấy đau khổ, lúc nào cũng thấy là tranh đua, và lúc nào cũng thấy là sân hận. Cho nên đó, đây là một điều then chốt đối với một tín đồ Phật tử của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi duy thật, chúng ta không nghe giảng, không cầu thị cầu tiến, chúng ta chỉ là cái danh Phật tử thôi. Thực tế ra chúng ta chẳng biết cái gì về giáo lý của Đức Phật cả. Có những Phật tử đi quy đến 20-30 năm, 40 năm, thậm chí 50 năm, gặp các sư vẫn gọi sư là anh, cũng gọi sư là chị. Vì sao mà gọi sư là anh là chị? Vì không học. Thậm chí khi đi quy
cũng không có mặt luôn. Gửi năm 30.000 nhờ bạn bè nhận hộ cái điệp về, gửi danh sách nhận hộ cái điệp về, thế là đem về để lên trên góc ban thờ, treo lên trên đầu đường, cho vào cái túi cất kỹ đi. Và khi mọi người hỏi đến, bảo tôi đi quy mấy mươi năm rồi. Nhưng hỏi đi quy là thế nào, lắc đầu không biết hoặc tìm cớ lảng tránh, không trả lời. Vì sao? Vì không trả lời được cho nên tìm cớ lảng tránh và không trả lời. Cho nên là một Phật tử. Thế nào là Phật tử? Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Trần Sư và mười phương chư Phật. Tử, tử ở đây có nghĩa là con. Tử đây không phải là chết. Chữ tử trong chữ Hán nó có rất nhiều chữ tử, nhưng có một loại chữ tử gọi là chết. Còn chữ tử ở đây có bộ liễu và bộ nhất, gọi là con. Chữ tử này được hiểu là con. Phật tử có nghĩa là con của Đức Phật. Mà con của Đức Phật, Đức Phật thì là bậc đại giác, bậc thông tuệ, phúc trí nhị nhiên, gọi là phúc tuệ lưỡng toàn tương tác Phật. Phúc đức và trí tuệ Đức Phật đều đầy đủ, đều viên mãn, không còn khuyết thiếu cho dù là một mảy may nữa, như hạt vi trần. Cho nên được cả nhân thiên trời người đều tôn xưng là Phật, là Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng trí điều ngự triệu phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây đủ mười hiệu đó gọi là Phật. Thầy của chúng ta trí tuệ và công đức bao la rộng lớn như vậy mà cho họ thì chẳng biết cái mô tê răng rứa gì cả. Vậy xưng là Phật tử có xứng không? Các quý vị, không xứng là. Cho nên muốn xứng đáng, xứng danh là người con của Đức Phật, một bậc đại giác, đại phúc đức, đại trí tuệ, được cả trời người tôn kính. Vì sao tôi nói là cả trời người tôn kính? Khi Đức Phật còn đại thế, tất cả các vị vua ở Ấn Độ, các vị quan lại và những người dân ở Ấn Độ đều tôn kính đỉnh lễ dưới chân Đức Phật. Vua Thế Tiên Đế Thích Kiều Di Ca, Việt Nam mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, còn xuống quy y với Đức Phật, thọ năm giới và thập thiện với Đức Phật, và phát nguyện hộ trì giáo pháp của Đức Phật. Và đặc biệt là trên nội viện cung trời của Thiên Đế Thích Kiều Di Ca, Ngài có lập ra một giảng đường gọi là Diệu Pháp Đường, chuyên dành để cung thỉnh chư Phật và chư vị Bồ Tát về để thuyết pháp cho hàng chư thiên ở trên cung trời Đạo Lợi. Thiên Đế Thích Kiều Di Ca là vua của 33 quái trời dục giới, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ngài quy tam bảo, thọ năm giới và phát nguyện hành trì 10 giới cấm, 10 điều thiện nghiệp mà Đức Phật tiên thiết. Cho nên Thiên Đế Thích Kiều Di Ca là một Phật tử, một vị vua cai quản 33 quái trời dục giới. Vậy mà các ngài còn đỉnh lễ dưới chân của Đức Phật, tôn trọng Đức Phật làm thầy. Chúng ta phúc báo của chúng ta so với trời có bằng không? Không bằng là trời tuổi thọ trăm nghìn vạn ức năm, một ngày một đêm ở trên quái trời tứ thiên vương bằng 100 năm quái nhân gian chúng ta là. Một ngày một đêm quái trời tha hóa tự tại thiên bằng cả hàng nghìn năm của chúng ta ở dưới này. Mà tuổi thọ ở trên đó thì hàng trăm nghìn ức tuổi. Cho nên về thọ lượng họ hơn mình rất nhiều. Về phúc báo, tất cả các vật dụng ở trên quái trời đều do công đức mà sinh ra, chứ không phải là do đi cày, đi cấy, đi làm, đi lũ như chúng ta mà có. Do phúc báo mà sinh ra, cho nên do tâm tưởng thì liền sự thành, tâm tưởng thì sự thành. Cho nên trên đó không có sự đói khát, không có sự thiếu thốn về vật chất, không có sự chết yểu như nhân gian chúng ta. Phúc báo lớn đến như vậy mà họ vẫn tỉnh lễ dưới chân Đức Phật, cầu thì thật pháp. Thiên Đế Thích còn cho xây cả một diệu pháp đường rộng lớn ở giữa nội viện cung trời của ngài cai quản, để làm nơi hoàng pháp. Cho nên á, bây giờ á, chúng ta là một Phật tử, chúng ta phải học tập thì mới có những sự nhìn nhận chân chính về đạo pháp của Đức Phật. Không phải chúng ta chỉ nghĩ rằng đạo pháp của Đức Phật là chỉ dành cho những ông già bà cả, già rồi không làm được gì nữa mới phải chuộc y, mùng một ngày rằm ra chùa nhà sư làm khóa lễ tỉnh Phật, xong rồi chia nhau phẩm bản quả chuối là về, như vậy là đi chùa đấy. Ở miền Bắc chúng ta sau thời Phật giáo hưng thịnh, đó là thời kỳ nhà Lý và nhà Trần, Phật giáo chúng ta trải qua 500-600 năm do sự chiến tranh loạn lạc của quốc gia một phần, cũng như là do sự lấn lướt của Nho giáo ở thời kỳ nhà Hậu Lê, cho nên có những thời Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc chúng ta thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 gặp rất nhiều khó khăn trong sự hoằng pháp và truyền bá chính pháp đến với tín đồ Phật tử và đông đảo quần chúng. Nhất là thời nhà Hậu Lê, các nho gia họ nắm được thế độc tôn ở trong triều đình, họ chủ trương là trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một chủ trương, một đường lối nhằm là triệt hạ Phật giáo của chúng ta. Các Phật tử chúng ta biết là trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một chủ trương độc ác, nham hiểm nhất của Nho giáo đối với Phật giáo ở triều đại nhà Hậu Lê cho đến thời cuối trị ở Đàng Hoàng. Với cái chủ trương đó, họ nói rằng lớp trẻ thì phải ở nhà đi làm, tạo ra sản phẩm cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân. Thậm chí họ nói rằng con trai, tức là các cụ ông á, cũng không được đến chùa luôn. Chùa là chỉ dành cho các cụ bà thôi. Các cụ ông là phải đi đình đền miếu mạo, nam nhi đại trưởng phu phải ra đình làng để bằng những việc quốc gia đại sự. Vào trong chùa, mấy ông sư thầy chùa cốc cốc cùng kinh ngó mó có làm được cái gì cho quốc gia, cho đất nước đâu. Cho nên con trai từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già không đến chùa. Con gái 15, đôi 10, 30, 40, 50 họ bảo là tuổi này còn đang tuổi lao động, cho nên phải vui ở nhà chứ không được ra chùa mà vui. Chỉ có các cụ già từ 60 trở lên mới được ra chùa vui. 60 tuổi rồi ở nhà nước, nữ chúng ta bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu các quý vị? 55 hả? 55 tuổi nghỉ hưu có nghĩa là đến lúc này Có phải riêng Việt Nam chúng ta không, hay các nước trên thế giới cũng khoảng 55-60 là về hưu, đều đi đâu hết này. Cái tầm tuổi này sức khỏe chúng ta dần dần đi xuống rồi, sức khỏe đi xuống thì trí tuệ cũng theo đó mà đi xuống. Sức khỏe và trí tuệ đi xuống thì sự nhiệt huyết của chúng ta trước đây cũng theo đó mà đi lên hay đi xuống? Đi xuống. Tâm thì có nhưng mà sức thì kiệt. Cho nên tâm có sức kiệt thì cũng không thể làm được. Nhưng mà bây giờ bầu nhiệt huyết cũng đi xuống rồi. Cho nên đó, ra chùa ta xin ông nói, xin các Phật tử chúng ta cũng hoan nghỉ. Nếu chúng ta chưa được học, nhưng mà ra chùa phức tạp lắm, quá phức tạp rồi. Nhất là các ngôi chùa ở nông thôn, thầy chùa mà làm lễ vừa xong giao cho vãi trưởng vãi phó ra phát lộc, vãi trưởng vãi phó mà không công bằng á, tuần này cho tôi cái quả chuối tươi xanh, cái quả mây niêm, tuần sau mà không cho cái tôi quả chuối chín và cái quả thẳng á, có chuyện hay gì à? Bà thù tôi cái gì đấy? Tuần trước bà cho tôi quả chuối xanh để các cháu không ăn được, hôm nay bà lại cho tôi quả chuối xanh nữa. Bà ghét tôi cái gì mà cho tôi cái quả bé hơn cái quả của bà kia? Mệt lắm các cái gì ạ? Đi chùa mà chúng ta không hiểu về giáo lý của Đức Phật, không cầu học giáo pháp của Đức Phật là tối thượng đối với một người quan Phật. Chúng ta chỉ thầm quản quả chuối, chỉ ra chùa để cầu khấn thôi á, đó là hình thức mê tín dị đoan. Thực tế là mê tín dị đoan, không đem lại lợi ích cho Phật pháp, cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội được. Cho nên á, quan điểm đó, bây giờ các chùa ở thành phố, ở trung tâm và các ngôi chùa mà có chư tôn đắc tăng ni mà có tâm huyết về sự nghiệp hoằng dương chính pháp, đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng á, thì những ngôi chùa đó dần dần được thay đổi, bằng trẻ già đều có thể vui ở chùa, nam nữ đều có thể vui ở chùa. Thế còn ở các chùa nông thôn không có tăng ni chủ trì, hoặc có tăng ni chủ trì nhưng vì tăng ni đó chưa đảm nhiệm được cái trọng trách là đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, nhất là đối với tín đồ Phật tử nơi mà mình đang sinh hoạt tôn giáo đó, thì các Phật tử vẫn còn giống như cái lệ xấu trước đây, vẫn nghĩ rằng trẻ vui nhà, già vui chùa. Ngày xưa khi chúng tôi mới đi chủ trì cái chùa trên sân Tây, tôi về đó có khoảng độ 30 Phật tử, Phật tử nào cũng 70 tuổi trở lên, không có người nào dưới 60 tuổi cả. Thế tôi mới thấy là ngày lễ tôi lễ xong mùng 1 ngày rằm xong, tôi mới hỏi cái cụ bái trưởng đấy, ở địa phương ở các chùa nông thôn thường hay bầu ra bãi trưởng, ngày xưa gọi là bãi trưởng. Thế tôi mới hỏi, thế bà mới nói rằng là bạch sư ông á, cái lệ của dân của chúng con ở đây á, 60 tuổi mới được đi lễ trình, 70 tuổi mới được đi quy. Thế tôi hỏi lệ là ai đặt ra, mà không biết, chúng con từ khi đi chùa đều thế cả, cứ 60 tuổi mới được làm lễ trình và 70 tuổi mới được chính thức đi quy. Chết chưa, 70 tuổi mới đi quy. 70 tuổi mới đi quy thì lúc này đấy còn học được cái gì nữa không? Khó lắm các quý vị ạ. 55 tuổi nhà nước họ, các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước họ đã cho chúng ta nghỉ hưu để mà nghỉ hưu để làm gì? Có nghĩa là lúc này cái sự cống hiến của chúng ta có đấy, nhưng mà cũng không được nhiều nữa. Thôi đi về nghỉ ở nhà cho lớp trẻ nó có bước đường để nó thăng tiến. Không có các cụ ngồi đấy chả làm được nữa mà cứ ngồi mãi ở đấy, nó không tiến được. Cho nên thôi mời các cụ đi về. Mình mới 55 tuổi mà họ đã mời về rồi, vậy mà 70 tuổi mới vào cửa Phật, làm được gì lợi ích cho bản thân, cho Phật pháp nữa? Các quý vị chắc chắn không làm được gì nữa. ít lắm. Tu cho bản thân mình còn khó, muốn gì là lợi ích cho cộng đồng, cho đạo pháp. Thế tôi hỏi là thế luật thì không do ai đưa ra? Có không, từ trước các cụ bảo như thế nào cứ con cứ làm như thế, các cụ đi trước làm nào thì làm thế. Thế hỏi các cụ quy, ai quy cho các cụ không đảng à? Có Phật tử thì Phật tử và bái trưởng thì bảo là chúng con đi xuống quy ở dưới chùa Tây Phương với sư cụ. Ngày xưa đi quy là phải cơm nóng gạo ngót để mang đi với các vị. Các cụ ngày xưa đi là đi bộ khoảng 50 cây số, có thể phải đi mất một ngày, tối lại ngủ ở đó, sáng hôm sau sư cụ quy cho. Thế vậy sư cụ quy cho sư cụ không giảng rõ à? Chả biết cái gì đâu này. Sau rồi vào ngồi một tí cùng làm lễ cốc cốc tí, xong rồi sau rồi bảo đưa cho tờ điện, bảo hết nhá, từ giờ trở đi là con của Đức Phật rồi nhá, chết không vào vào địa ngục đấy nhá, thế là về thôi. Chỉ cần một cái tờ điện quy mà chết không vào địa ngục có thể sướng quá, đúng không ạ? Quá sướng còn gì nữa. Thế ngoài rằng á, thế tất cả các Phật tử đều tin thế đấy là một câu. Có mỗi mấy chủ đà đà chúng con là xuống quy đó thôi, còn đa số là do ông thống ở chùa quy cho. Thế mà ông thống quy được này, bảo vâng, ở đây chúng con toàn ông thống quy cho chúng con hết, gần 30 chủ thì hơn 20 chủ ông thống quy cho. Chúng ta hiểu Phật giáo như thế, hiểu Phật giáo như vậy thì làm sao mà xứng cái danh là đệ tử của Đức Phật được? Làm sao xứng danh là con của Đức Phật được? Cho nên đây là một điều quan trọng đối với Phật tử, mà đồng thời cũng là trách nhiệm đối với một tăng ni xuất gia. Tăng ni xuất gia mà không học hành đến nơi đến chốn, không đem được giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, nhất là tín đồ Phật tử của mình, thì đó là lỗi của cái lỗi thứ nhất. Đức Phật nói là do tăng ni xuất gia không làm được trọng trách của mình. Cho nên đó, ở đây thầy trụ xứ ở đây mạnh dạn để xin cho các cấp chính quyền và các cấp giáo hội mở một giáo hội trung phong, trước là cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, để nhằm tri ân và báo ân đối với ân nghĩa sinh thành cao như núi, rộng như biển của đấng ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Để thứ nữa cũng là để đem chính pháp của Đức Phật đến với nhân dân, đến với tín đồ Phật tử có cái sự hiểu đúng đắn về Phật pháp. Không có trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng Phật giáo chỉ dành cho mấy bà vãi già ở trong chùa và quý sư cô, quý sư thầy ở trong chùa tụng kinh gõ mõ. Thậm chí có những người họ còn nhìn các sư như là một cái bộ phận bị bỏ rơi ở trong xã hội, thất tình dục dục ở đời không ai lấy, hoặc không lấy được ai, không ai lấy và không lấy được ai thì giống như nhau, đúng không? Cho nên mới vô cửa chùa gọi là núp bóng từ bi, sống nhờ qua ngày. Theo như cái chuyện gì ngày xưa họ hay nghe cái bài hát là gì? Bài hát gì?
Tôi kể người nghe chuyện lãng và tiên, một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ,
vân vân đó. Tóm lại họ chỉ nghe thấy cái bài hát là gì? Một vị sư cô đi chùa là do thất tình, do anh điểm anh đi lấy một cô gái nhà giàu hơn, có địa vị trong xã hội hơn, cho nên cô Lan thất tình vào chùa đi tu. Những người xuất gia chưa đoạn được ngũ dục lục trần, chưa đoạn được tham sân si thì còn có những sự việc đó xảy ra trong cửa Phật đó. Những sự việc đó thật đau lòng các quý vị, nhưng chúng ta cũng không thể giấu giếm mà phải nói ra. Nói ra để làm gì? Nói ra để mà tự mình phải vươn lên, tự mình phải thoát ra nó, và tự mình phải đem giáo lý của Đức Phật để chuyển dương, để hưng thịnh Phật pháp. Bây giờ được Đảng nhà nước quan tâm về công tác tôn giáo, tự do và không tự do tín ngưỡng tôn giáo, cho nên đây là một thời điểm tốt nhất để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta học Phật, đem giáo lý của Đức Phật, trước hết là để xây dựng Phật pháp của chúng ta vững mạnh, thứ nữa là để góp phần xây dựng quốc gia, xã hội, dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta văn minh, giàu đẹp và trí tuệ từ bi. Văn minh giàu đẹp mà không có trí tuệ, không có từ bi, là một quốc gia cuồng sát, điều đó cũng không tốt. Văn minh giàu đẹp vững mạnh nhưng phải có lòng từ bi, phải có trí tuệ thì mới được thế giới tôn sưng, mới được loài người kính ngưỡng. Cho nên đó, thời buổi này đất nước đang ở trong giai đoạn hòa bình thịnh trị, cơm chúng ta đã đủ no rồi, áo chúng ta không còn rách dưới như 3-40 năm trước nữa, có thời gian tốt nhất cho chúng ta học Phật pháp. Đảng nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho các tín đồ tôn giáo trong toàn đất nước nói chung, đặc biệt là Phật giáo chúng ta. 30 năm trước các quý vị gõ mõ tụng kinh cốc cốc ấy, không ổn đâu, nhưng bây giờ gõ mõ tụng kinh thoải mái, miễn là chúng ta đừng lập đảng bè phái chống đối lại nhà nước, chống đối lại dân tộc, thì Đảng nhà nước rất quan tâm tạo mọi điều kiện cho chúng ta. Quan điểm của chúng tôi ấy, chúng tôi không làm chính trị, không đi sâu vào các vấn đề chính trị xã hội, nhưng không bao giờ chống đối chính trị, vì chống đối chính trị tức là chống đối dân tộc. Đức Phật khi còn tại thế không bao giờ ngài chống đối lại các tổ chức chính trị ở đất nước của ngài, mà ngài tới đâu mục đích đầu tiên của ngài là cảm hóa quốc vương và các đại thần theo Phật pháp, và sau đó chính những vị quốc vương và đại thần đó hộ trì cho Đức Phật. Các quý vị biết một vị vua quy y thì cả dòng tộc của vị vua đó quy tam bảo, dòng tộc hoàng tộc mà quy tam bảo thì tất cả các vị quan lại đều quy tam bảo, các quan lại quy tam bảo thì người thân của các quan quy tam bảo, và như vậy một đất nước từ trên xuống dưới quy tam bảo. Vậy Phật giáo chúng ta có chỗ đứng không? Có chỗ đứng nè. Cho nên đó, người đệ tử của Đức Phật chúng ta phải học Đức Phật để mà hoằng pháp, học Đức Phật để mà hành đạo, học Đức Phật để mà tu hành. Cho nên riêng cá nhân tôi không bao giờ để cho các quý vị Phật tử chúng ta dính vào cái việc là họ gọi là chính trị. Chúng ta bây giờ một lòng chỉ tu tập, yêu nước, chấp hành mọi nội quy của giáo hội cũng như là pháp luật nhà nước đối với công dân, đối với các tín đồ chức sắc tôn giáo, như vậy là tốt rồi. Việc gì chúng ta thấy làm được cùng với nhân dân, cùng với Đảng nhà nước, ví dụ như làm từ thiện, điều đó Đức Phật rất quan hệ, ai ai cũng quan hệ, thì việc đó chúng ta nên chung tay xây dựng để làm. Còn những việc khác liên quan tới vấn đề chính trị, tốt nhất các Phật tử chúng ta an đi là Phật. Việc đó đã có Đảng, có nhà nước lo, chúng ta không phải lo cái việc đó. Chúng ta chỉ là lo tốt cái bổn phận một công dân, một Phật tử, và góp phần xây dựng đất nước của chúng ta văn minh giàu đẹp, từ bi và trí tuệ thôi. Nhưng đó, chúng ta biết đó, khi đất nước cần, đương nhiên chúng ta cũng đóng góp công sức của mình không nhỏ. Cho nên đó, chúng tôi muốn nói với các quý vị Phật tử đó, nhất là pháp hội ngày hôm nay đối với bà con nhân dân khu vực ở trong mấy thôn ở khu vực này, Tôi được biết là các quý vị ở đây rất ít được nghe được cả về Phật pháp. Mặc dù đã có các quý thầy chủ trì ở gần đây rất nhiều, nhưng mà chúng ta rất ít được nghe giảng. Vì quan niệm có thể xuất phát từ quan niệm là trẻ vô nhà già vô chùa mà trước đây chúng ta thường nghe, hoặc là xuất phát từ một lý do thực tế, đó là vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta không có thời gian nhiều để đi đến các trường hạ, các nơi giảng đường mà có chức tăng, chư tôn đức tăng trong huyện, trong thành phố tổ chức giảng dạy. Ở đây nhé, hàng năm ngay tại huyện Thanh Oai chúng ta này thôi, ngay trường hạ Võ Lăng, hàng năm 3 tháng an cư, chư tăng thường giảng vô thượng pháp bảo của Đức Phật đến với chư tăng ni và những đồ Phật tử. Nhưng mà chúng ta cũng không bố trí để đi được, thì từ đó đây lên đấy cũng mấy chục cây số. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là công việc gia biên, chúng ta cũng không thể đi nghe giảng suốt được. Đấy cũng là một cái lý do có thể nói là cũng chính đáng đối với cuộc sống chúng ta phải. Vì vậy mà để được nghe Phật pháp, nghe chư tăng giảng đạo, để chúng ta minh tâm tiến đến hiểu rõ thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng, thế nào là Phật tử, thì quả thực thì là cũng khó. Nhưng hôm nay á, thời gian nó cũng không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng chỉ nói tóm tắt một chút thôi. Là một Phật tử, nếu không đi nghe giảng được thường xuyên, thì bây giờ á, do cái công nghệ khoa học này nó một tiên tiến phát triển, không đi nghe giảng trực tiếp được. Chúng ta nếu các cháu mà có máy vi tính kết nối internet á, bảo các cháu nó có cho chúng ta vào một cái USB, mua một cái đầu mở USB nó chỉ khoảng 100.000 thôi, và chúng ta nghe qua cái USB đó, chúng ta muốn nghe bài giảng của vị hòa thượng nào, của vị trưởng tọa nào nổi tiếng ở khắp đất nước này cũng nghe được. Chúng ta có nghe thì tâm chúng ta mới sáng ra, trí tuệ chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới ngộ ra được những điều mà trước đây chúng ta chưa hiểu về Phật pháp. Bây giờ được nghe giảng, chúng ta mới hiểu, à, đệ tử Phật phải như thế đấy. Quy Phật là phải nói những lời hòa tín, không nói những lời ác khẩu, không thể nguyền chửi bới nguyền rủa cho người mình ghét phải chết đầu đường xó chợ, xe đâm rắn cắn hổ hồ vân vân đó. Quy Phật phải bỏ những cái việc ác lớn. Quy Phật thấy tài vật của người mình không được trộm cắp, không được khởi tâm tà mà trộm cắp, không được dùng mọi phương tiện để mà đoạt lấy của người, cho dù vật đó nhỏ như một cây kim, bé như một ngọn cỏ, không phải của mình không lấy. Và còn rất nhiều những điều hay lẽ phải Đức Phật đã dạy chúng ta 49 năm trời, được các chư thánh đệ tử kết tập thành Tam Tạng Thánh Giáo, lưu truyền ở đời trên 2.500 năm nay, mỗi ngày một sâu rộng ở trong nhân gian của chúng ta. Nếu không có vi tính kết nối internet, chúng ta có thể ra chùa nhờ xin các quý thầy xin cho chúng con những băng giảng của vị hòa thượng nào, thượng tọa nào mà giảng tu tập và hướng cho nhân dân tín đồ Phật tử đi đúng chính pháp, đúng đường lối chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng đường lối pháp luật của nhà nước Việt Nam về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo, các thầy cứ cho chúng con nghe những bài giảng đó. Rồi các quý thầy có sách nào viết về Phật giáo cho hàng sơ tâm học Phật đi cho con, xin các quý thầy ấn tống, chúng con phát tâm. Và như vậy giáo pháp của Đức Phật dần dần được truyền tải trong một ngôi chùa, cho dù đó là một ngôi chùa quê, một ngôi chùa làng, một ngôi chùa quê, một ngôi chùa làng mà đem được chính pháp của Đức Phật đến với nhân dân và Phật tử hiểu đúng Phật pháp, thì ngôi chùa đó còn hơn là một ngôi chùa giữa trung tâm thủ đô mà chỉ biết kiếm tiền thôi. Các quý vị, đây là điều quan trọng, một điều then chốt đối với một tín đồ Phật tử chúng ta. Vậy sau khi đi quy rồi, chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi, đủ chưa các quý vị? Chưa đủ, nhưng thầy vẫn có người gật đầu. Biết được giáo pháp của Đức Phật, biết vẫn chưa đủ các quý vị ạ. Biết thì là ở trong, về mặt mở mang, về tri thức, về kiến thức của chúng ta thôi. Còn đối với Phật pháp đó, là phải tu tập để chuyển hóa tâm thức của mình, nó mới là vấn đề then chốt và quan trọng nhất đối với Phật pháp. Học Phật giỏi, nói những kinh nào cũng biết, luận nào cũng hay, nhưng động tới một cái là nổi bồ đề ngay lên, thì đó chư vị đại tổ sư nói là học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác, tức trở thành một kẻ ác chi kiến. Ngược lại, chư tổ sư nói là tu mà không học đó gọi là tu mù thì nguy hiểm lắm các quý vị, dễ đi vào đường tà, dễ lầm đường lạc lối lắm. Cho nên sự học và sự tu trong nhà Phật phải hài hòa kết hợp với nhau mới thành tựu được, mới giải thoát được, mới giác ngộ, thực sự giác ngộ được. Bây giờ tín đồ Phật tử, nhất là tầng lớp trẻ ở khu vực phía Bắc, bây giờ chúng ta rất nhiều Phật tử trẻ đặt nặng về vấn đề kiến thức, cho nên quan nhẹ vấn đề tu hành. Tu được một vài năm, làm được một chút Phật sự, quay chữ tăng như hủ quăng, nay đá chỗ này, mai đá chỗ kia, có không ạ? Có mà, tôi đã từng bị các Phật tử đá như hủ quăng rồi này. Hôm nay các Phật tử bảo thầy phải làm thế này, thầy không làm theo, ngày mai sẵn sàng đá thầy sang một góc ngay. Quan điểm của tôi đó hoàn toàn khác. Điều gì tôi thấy lợi ích cho Phật giáo, lợi ích cho tín đồ Phật tử, lợi ích cho dân tộc, tôi quyết định làm thì không một ai cản. Mà điều gì tôi thấy rằng vì đồng tiền, vì số lượng đông Phật tử mà làm, không bao giờ tôi đi theo. Cho nên nếu mà nghĩ rằng thầy nghe theo chúng con thầy sẽ có tiền, thầy nghe theo chúng con thầy sẽ có hàng ngàn Phật tử đi theo, không bao giờ. Thà tôi có một Phật tử đi theo, mà một Phật tử đó chân chính học Phật, còn hơn là 1.000 Phật tử chỉ vì cái danh mà người thầy gọi là quỳ gối xin tình thương các Phật tử. Điều đó không tốt, điều đó không lợi ích cho nhà Phật, điều đó không thể trở thành một bậc long tưởng trong Phật giáo, không trở thành bậc mô phạm ở trong cửa Phật được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta người xuất gia là phải trở thành bậc thầy của nhân thiên. Nếu không làm bậc thầy của nhân thiên thì cũng làm ít nhất phải làm bậc thầy được cho chính bản thân mình. Đừng có bị đồng tiền, đừng có bị danh các người đợi dưỡng nó lôi cuốn mình, đó chính là làm thầy được cho bản thân mình. Còn nếu có phúc đức và trí tuệ, đem tiếng nói, đem trí tuệ, đem công đức của mình mà giảng giải giáo pháp của Đức Phật, giáo hóa được quảng đại quần chúng tín Phật, bỏ ác hành từ, tu nhân tích thiện, phóng sinh tu phúc, tu tập cầu giải thoát, thì đó chính là thầy của trời người. Còn chưa làm được điều đó, ít nhất quan điểm của chúng tôi phải làm thầy cho bản thân mình. đừng để tiền tài danh phong danh văn vật dưỡng nó lôi cuốn. Đừng để cho một Phật tử nào đó bỏ tiền ra mà nó đá một vị sư. Nay nó đá vị sư như quả bóng ở góc này, ngày mai nó lại đá sang góc kia. Như vậy không tốt, thật sự không tốt cho Phật giáo. Và tôi mong rằng các Phật tử được nghe tôi giảng có một chút nhân duyên với tôi từ nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến đời này mới kết duyên. Chúng ta học Phật phải là người học Phật chân chính. Chúng ta phải biết rằng mình là đệ tử của Đức Phật, mà đệ tử của Đức Phật tức là đệ tử của cả ngôi Tam Bảo. Đức Phật là bậc thầy vô thượng của chúng ta. Hôm qua chúng ta quy là sao? Đệ tử Quan Pháp Danh, tên là quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Đệ tử Quan Quy Pháp rồi nguyện đời đời tu học chính pháp. Đệ tử Quan Quy Tăng rồi nguyện đời đời tôn kính chư Phật. Làm được như vậy chúng ta mới trở thành một người Quan Phật thật sự. Nếu không chỉ là cái danh hão là đệ tử Phật thôi mà. Cho nên á, chúng ta có giỏi đến đâu, có làm được thật sự nhiều đến đâu thì chúng ta vẫn là người con của ngôi Tam Bảo mà. Mà một người con mà bất kính với cha, bất kính với thầy, bất kính với tổ thì điều đó không phải là người đệ tử của Đức Phật nữa, không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật nữa, mà chỉ là giác nhân thôi. Cho nên á, thầy mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật là phải khiêm cung, phải hạ mình, lúc nào cũng thấy mình còn bé ở trong cửa Phật, lúc nào cũng thấy là mình kém phúc thiếu tài ở trong cửa Phật thì mình mới tiến cao và tiến xa được. Cốt đại lão hòa thượng Thích Thanh Bích, phó pháp chủ kiêm giám luật trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tổ đình Hội Sáng, hòa thượng mới viên tịch, hòa thượng 101 tuổi vừa viên tịch tuần trước. Ngài 101 tuổi nhưng gặp bất cứ một người xuất gia nào cho dù mới học, ngài đều gì xưng là con hết. Cho nên mỗi khi chúng tôi xuống đỉnh lễ hòa thượng, chúng tôi mới thấy rằng cái cần phải học ở nơi hòa thượng chính là thân giáo. 101 tuổi gặp một chú tiểu mới xuất gia vào trong cửa Phật có một ngày, hòa thượng vẫn xưng là nhà con. Các quý vị đấy, học Phật đấy, tu Phật đấy và hành theo Phật đấy, khiêm cung hạ mình, đó chính là hạnh của Bồ Tát Thường Bất Kinh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta học Phật phải như thế. Khiêm cung hạ mình chính là hạnh lành của Bồ Tát. Khiêm cung hạ mình chính là một pháp tu để diệt trừ ngã mạn, tăng trưởng thiện căn phúc đức và trí tuệ. Một việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng thực sự đem lại lợi ích cho nội tâm của người tu hành, của người Quan Phật chúng ta rất rất lớn các quý vị. Mình đi chùa 50 năm, đi quy 50 năm nhưng gặp một Phật tử trẻ 15-20 tuổi mới vào quy, thấy các cháu nó học hành tinh tiến, vì trí tuệ của các cháu bây giờ so với chúng ta ngày xưa nó có sự khoảng cách rất lớn đó. Tôi nói như vậy mong các Phật tử lớn tuổi thông cảm khoan hỉ cho, thực sự là như vậy. Các cháu nhỏ bây giờ học lớp 5, trình độ của các cháu bằng ngày xưa chúng ta là học lớp 10, có khi còn hơn nữa. Cho nên trình độ của các cháu nó phát triển theo cái đà tiến giáo dục của xã hội như vậy. Vì vậy mà các cháu ra chùa nó học kinh Phật cũng rất nhanh. nếu như các cháu để tâm một bài kinh Phật thuyết A Di Đà, chúng ta học nghe lắm 20 năm vẫn chưa thuộc, nhưng các cháu chỉ vài tháng, mỗi tháng nó đi có vài buổi chủ nhật thôi, vậy mà các cháu nó đọc danh sách, nó tụng theo đại chúng được, còn chúng ta 20 năm chưa tụng được. Vì sao? Vì ngày xưa đất nước chúng ta đang trong thời chiến tranh loạn lạc, chúng ta đâu có thời gian đi học. Tất cả chúng ta phải cống hiến cho bản thân, cho gia đình, và đặc biệt là cống hiến cho xã hội, cho dân tộc của chúng ta. Cho nên chúng ta không có thời gian đi học nhiều, mà phải đi làm. Làm ra sản phẩm, làm ra bát cơm, manh áo, gửi ra ngoài chiến trường để cho con em, cho bộ đội đánh trận giải phóng dân tộc, giành được độc lập toàn vẹn cho đất nước. Cho nên sự cống hiến của chúng ta thời xưa khác với sự cống hiến của tuổi trẻ bây giờ. Vì vậy bây giờ chúng ta thấy các cháu nhỏ 15, 18, 20 tuổi, thậm chí 11, 12 tuổi đi chùa quy tam bảo, chúng ta không được quay thường các cháu đó. Vì các cháu, các con đó chính là những hạt giống của Phật pháp hưng thịnh hay không ở đấy đấy. Các quý vị, chúng ta là thế hệ đi trước gần trời xa đất rồi. Các quý vị muốn gần trời xa đất hay muốn gần đất xa trời hả? Muốn gần đất thì xuống dưới mà ở với run, mà muốn gần trời thì để hưởng phúc báo nhân thiên. Cho nên tôi nói là Phật tử chúng ta phải muốn gần trời xa đất. Ở dưới đất chúng ta chỉ gửi lại tấm thân xác thịt cha mẹ sinh ra thôi, còn thần thức của chúng ta ít nhất phải trở lại nhân gian làm người tu hành tiếp, không thì phải chung chung phải lên hưởng phúc báo trên các cõi trời. Vì trên các cõi trời gần như cõi nào cũng có Phật pháp lưu truyền, chỉ có quái trời tha hóa từ tại thiên do thiên ma ba tuần cai quản, nơi đó không có Phật pháp như này thôi. Còn các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới phần lớn đều có Phật pháp lưu truyền, đều có chư vị thánh tăng a la hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Quán Âm Bồ Tát thường lui tới để thuyết pháp trên các cung trời đó. Và Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân của ngài khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng thường lui tới để thuyết pháp trên các cõi trời đó. Cho nên ít nhất chúng ta phải phát nguyện được sinh trở lại làm người, và không chỉ lên các cõi trời để hưởng phúc báo, họ được lâu dài gặp Phật pháp ở trên các cõi đó tu hành tiếp. Nếu mà tối thượng nữa, một Phật tử tối thượng chân chính nữa, đó là gặp được pháp môn tịnh độ nhất tâm niệm Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết phát nguyện vãng sinh một đời, không trở lại cõi nhân gian chịu cảnh sinh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula nhân thiên nữa. Như vậy mới là người Phật tử khôn ngoan, mới là người Phật tử đại chân chính. Nhưng mà nếu muốn phát nguyện vãng sinh, trong kinh Phật thuyết A Di Đà Đức Phật nói là không thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cho nên đó, các quý vị Phật tử của chúng ta, nếu muốn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời thì phải tạo rất rất nhiều thiện căn, phúc đức và nhân duyên đầy đủ với được vãng sinh hoặc với nghiệp vãng sinh. Phúc báo đâu đâu? Trong luận đại khí độ Bồ Tát Long Thọ nói rằng phúc báo đó do chính chúng ta tạo nên bằng con đường là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện là có phúc báo. Phúc báo ở đây không phải do bên ngoài mang đến, mà phúc báo do từ bên trong phát ra. Công đức từ bên trong lưu xuất ra, công đức đó nước không thể trôi, lửa không thể cháy, cướp không thể đoạt. Công đức đó theo chúng ta mãi mãi. Cho nên Người Phật tử mà biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hồng hành thiện, phóng sinh tu phúc, đó chính là tạo phúc đức từ bên trong tâm thiện của mình mà lưu xuất ra. Không một ai ban cho chúng ta, từ chúng ta tạo ra nó. Thông qua lời dạy của Đức Phật là chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Bảy Đức Phật ra đời ở hiền kiếp quá xa bà chúng ta này đều viết một bài kệ đó, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng viết một bài kệ đó để dành cho tất cả hàng đệ tử xuất gia tại gia của mình. Chư ác mạt sát nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các việc ác chớ có làm, hay là đừng có làm tất cả các việc ác. Đó chính là ý nghĩa của câu chư ác mạt sát. Thế nào là chúng thiện phụng hành? Chúng tức là chỉ cho số đông. Chúng thiện tức là tất cả các việc thiện. Phụng hành tức là y giáo để mà làm theo, đó gọi là phụng hành, y theo lời dạy của Đức Phật để mà làm theo, để mà thực hành, đó gọi là phụng hành, tuân hành. Tất cả các việc thiện nếu có thể chúng ta đều cố gắng làm, đó gọi là chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý nghĩa là tự làm cho ý, tâm ý của mình được thanh tịnh, không tham lam, không sân giận và không si mê. Đó gọi là tự tịnh kỳ ý, tức là tự làm cho tâm ý của mình được thanh tịnh, được lắng chắc, được sạch sẽ, không một chút tham sân hận quấy nhiễu. Đó chính là tự tịnh kỳ ý. Thì chư Phật giáo thì tức là là đúng vậy. Đó chính là lời của bảy Đức Phật ở trong hiền kiếp tại thế giới Sa Bà này đều dạy như thế, cho nên gọi là thì chư Phật giáo. Mục đích ra đời của tất cả mười phương chư Phật, Đức Phật Thích Ca nói đều là ở trong bản thể này cả. Mục đích ra đời của mười phương chư Phật tất cả đều ở trong một bài kệ này cả các quý vị. Cho nên là một Phật tử, việc đầu tiên của chúng ta là phải học Phật để hiểu được là thầy mình dạy chúng ta cái gì. Chúng ta tư duy suy nghĩ lấy để mà làm theo. Đấy, Đức Phật dạy chúng ta đấy, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Thanh tịnh ý mình có rất nhiều cách các quý vị ạ. Thanh tịnh ý mình do chúng ta thì giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với tín đồ Phật tử tại gia, không vọng ngữ và không uống rượu. Giữ được năm giới đó cũng là làm cho tâm ý của mình một phần nào được thanh tịnh, không trộm cắp. Chúng ta có bị xã hội ruồng bỏ, có bị nhân dân oán ghét mình không các quý vị? Có không? Nếu chúng ta không trộm cắp, chắc chắn rằng hàng xóm láng giềng của mình không sợ mình, không phải đề phòng mình, thấy mình đến nhà họ chơi, tiền họ để chỗ bàn cũng không phải lo. Vì sao? Vì người này là Phật tử, người này không có tính trộm cắp, tiền vàng để ngay trên bàn, không cần khóa, không cần cất giấu, cũng không phải đề phòng, vì Phật tử này không bao giờ trộm cắp. Cho nên họ không phải đề phòng mình, có nghĩa là họ tin tưởng quý mến mình đến tuyệt đối rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Không tà dâm, Đức Phật nói người không có tâm tà dâm thì gia đình được hòa thuận, được hiếu hảo, được hạnh phúc đầm ấm trong sự yêu thương đùm bọc giữa tình vợ chồng con cái. Người không có tâm tà dâm thì gia đình mình không có một ai có thể vào phá hoại hạnh phúc của mình được. Đó là quy luật nhân quả. Cho nên đó, Đức Phật dạy trong Tam Tạng Thánh Điển không có một lời nào đi ngược lại cái đời sống xã hội của chúng ta. Lời lời của Đức Phật đều đem áp dụng vào cuộc sống ở xã hội của chúng ta, cho dù ở thời đại nào, ở chế độ nào đều hợp lý cả. Vì sao? Vì Ngài là một bậc cán bộ, Ngài đã thấu hiểu được tâm cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Cho nên những lời dạy của Ngài là những lời dạy của bậc giác ngộ hoàn toàn. Vậy cho nên áp dụng vào bất cứ một hoàn cảnh nào, một cuộc sống nào, chúng ta lắng lòng suy nghĩ để đúng cảm nhận. Đồng khác nữa, đối với Phật tử chúng ta muốn tự tỉnh kỳ ý, tức là muốn làm các ý, tâm ý của mình được thanh tịnh đó, chúng ta còn có rất nhiều cách tu hành. Ví dụ như ngồi thiền này. Ngồi thiền là để buộc lại cái tâm viên ý thác của mình. Tâm của chúng ta Đức Phật nói như tâm của con khỉ, ý của chúng ta Đức Phật ví như ý của con ngựa. Con khỉ thì nhảy hết cành này sang cành khác, con ngựa hoang ở ngoài đồng thì đậm đậm mấy miếng cỏ lại hướng chạy phía trước, vì chỉ sợ con đi sau chạy lên ăn hết những miếng cỏ ngon của mình. Nhưng thực tế con nào cũng giấu con nào, cho nên nó gặp phải cái rồi lại đua nhau chạy ra phía trước. Cho nên Đức Phật lấy một cái ví dụ là tâm viên ý mã, tức là tâm của con khỉ và ý của con ngựa, để chỉ cho tâm của chúng ta chưa học Phật và chưa tu Phật đến nơi đến chỗ Phật. Nhưng nếu chúng ta biết tu tâm viên, tức là tâm con khỉ suốt ngày chạy nhảy lăng xăng đó, có thể làm cho hết chạy nhảy lăng xăng được không các quý vị? Có không? Làm được. Là bằng chứng là các nhà làm xiếc đó, các gánh xiếc đó, họ miệng để cho một con khỉ nó múa may quay cuồng làm đúng theo lời dạy của người điều hành, một bậc thầy về dạy xiếc của cụ, thì họ có thể dạy được cho con khỉ làm theo được những động tác theo yêu cầu của người chủ của gánh xiếc vậy. Không chỉ con khỉ mà con hổ nó giống như vậy. Nếu chúng ta kiên trì, chúng ta dạy được nó làm theo được ý mình. Các quý vị xem xiếc thú bao giờ chưa? Hả? Không xem trực tiếp thì xem qua truyền hình, xem qua TV rồi đúng không? Đó, con thú giữ như con hổ, hay là tâm nó lăng xăng như con khỉ. Nhưng nếu chúng ta dày công để mà luyện nó, thì nó cũng trở thành con vật có ích cho cộng đồng, cho xã hội và cho chính hoàng xếp đó. Tương tự như vậy, Đức Phật dạy chúng ta nếu là một người Phật tử, chúng ta học Phật chân chính, muốn thay đổi những tham sân si của mình, tâm kiên ý mã của mình, thì chúng ta chịu khó tu, chịu khó học, ngoài thời gian đi làm ra, công việc xã hội ra, công việc gia đình ra, chúng ta khoảng tu tâm dưỡng tính của mình. Tu tâm dưỡng tính trong nhà Phật có đến 8.4 vạn pháp môn, tức là 8.4 vạn con đường để khiến cho chúng ta thay tâm đổi tính. Tâm tính của chúng ta là tâm viên ý mã trước đây thì sẽ trở thành được tâm bồ đề, tâm thanh tịnh của Bồ Tát, của Phật là, của Thánh Tăng là, của hiền nhân là, của bậc quân tử là. 8.4 vạn pháp môn đối với một Phật tử chúng ta ở đây đại đa số là từ 50 trở lên, là mà 50 trở lên thì gần trời gần đất rồi, là trời cũng gần mà đất cũng gần. Nếu mà không học á, không tu á, thì gần đất hơn là gần trời. gần đất là thân chúng ta ở trong đất, mà tâm chúng ta sau cũng ở dưới đất luôn, ở trong địa ngục luôn. Thân thì ở để cho mối mãn, cho ngoài nó thúc, còn tâm thì chịu khổ trong địa ngục, đó là gần đất, tất cả đều ở trong đất. Cho nên đó, chúng ta phần lớn và tuổi cao rồi, thời gian để lựa chọn các pháp môn, tu hết 84,000 pháp môn không thể tu được. Kể cả trẻ như chúng tôi cũng không được, hoặc trẻ hơn như chúng tôi cũng không thể tu toàn hết 84,000 pháp môn của Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta biết được thời mạt pháp, người tu hành tự cầu giải thoát khó. Cho nên Ngài viên thiết ra ba bộ kinh căn bản dạy cho chúng ta cách niệm Phật, đó là bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cách đây về 10 muôn đức quán Phật về phía phương Tây, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới đó không có các nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Thế giới đó không có cảnh sinh già bệnh chết, không do sinh ra từ bào thai, mà thế giới đó do công đức của Đức Phật A Di Đà và chư vị Thánh Tăng, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải chúng Bồ Tát, cũng như là công đức của chính chúng ta tạo dựng lên. Cho nên sau khi xả bỏ hóa thân ở thế giới này, thần thức của chúng ta, tôi nói là thần thức, ở thế gian gọi là linh hồn. Thần thức hoặc linh hồn của chúng ta nó cũng chỉ là một cái các loại khác nhau. Tôi nói là thần thức. Thần thức của chúng ta sau khi chết, tấm thân này nếu chúng ta tín Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta về nơi lấy ao liên trì. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có ao gọi là ao liên trì, trì tức là ao, liên tức là sen, là hoa sen. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm, 9 cái ao lớn. 9 cái ao đó tùy vào phúc báo nhân duyên của người niệm Phật ở 10 phương thế giới. Ngài Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát ứng cơ dạy cho tín đồ Phật tử chúng ta đó. Ngài nói rằng đó, khi ở thế giới Sa Bà chúng ta này cũng người trên thế giới, có một người nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về thế giới đó, thì tự nhiên bên Tây Phương Cực Lạc thế giới mọc trong ao liên trì đó mọc lên một đóa hoa sen ngũ sắc. Và đóa hoa sen đó tùy theo người niệm Phật ở thế giới này và các thế giới khác mà lớn lên theo năm tháng ngày giờ. Có những đóa sen, Ngài Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát nói rằng lớn lên trông thấy quang minh chỉ rực rỡ. Đó, Ngài nói rằng đó chỉ cho những người tinh tiến ở thế giới chúng ta niệm Phật, phát nguyện một đời vãng sinh, thì đóa sen đó lớn lên từng ngày từng giờ, quang minh phổ chiếu khắp ao liên trì. Và đợi đến một ngày khi viên mãn công đức niệm Phật, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí hiện tới ở trong mơ, hoặc là khi chúng ta đang ngồi thiền, hoặc khi chúng ta đang niệm Phật, đang tụng kinh, đang lễ Phật, vân vân, tùy theo mỗi trường hợp, điều kiện hoàn cảnh, A Di Đà Phật báo chúng ta biết trước ngày giờ vãng sinh, và đúng ngày giờ đó chúng ta tắm rửa sạch sẽ, an nhiên tự tại, ngồi phát hóa, nằm phát hóa, thậm chí là đứng mà vãng sinh. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng các đệ tử tại gia của Ngài có rất nhiều người đứng vãng sinh rồi, có rất nhiều người đến trước ngày giờ vãng sinh rồi, và đúng đến ngày đến giờ đó họ họ tắm rửa sạch sẽ, gọi đại chúng đến niệm Phật, ngồi niệm Phật cho họ, và đứng vãng sinh, ngồi vãng sinh, nằm vãng sinh. Sau khi vãng sinh, thân thể mềm mại, hương thơm lan tỏa, quang minh rực sáng. Có những Phật tử đem tiêu xá lợi rất nhiều, không khác gì xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không khác gì xá lợi của chư Phật hiền thánh sắc xuất gia của Đức Phật. Cho nên đó, đó chỉ là phải là những người có công đức vô lượng đã được vãng sinh mới có những phải tướng, có những điềm lành sau khi được vãng sinh đó. Cho nên niệm Phật là một pháp môn, là một phương tiện siêu thắng trong các pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy của chúng ta tu tập. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói là không thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân viên mà có thể sinh sang thế giới kia đâu. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là chỉ cần một câu niệm A Di Đà Phật nhất tâm sẽ tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ lại. Các quý vị thấy không? Một câu trì niệm A Di Đà Phật mà nhất tâm sẽ tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử với chúng khổ. Như vậy công đức ở đâu? Công đức từ chỗ nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật sẽ sinh ra được vô lượng vô biên công đức, là nhất tâm niệm Phật khiến cho chúng ta tiêu diệt được nghiệp chướng phiền não, báo chướng phiền não chướng này. Một câu niệm Phật nhất tâm mà được công đức nhiều như thế, là ít như vậy khiến cho thế gian dùng bằng trí tuệ, bằng ngoài bút không thể tin được là kiến thức của thế gian không thể tưởng tượng được một câu danh hiệu A Di Đà Phật mà lại có công đức vô lượng như vậy. Nhưng đó là điều thực có, được chính kinh khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, và không chỉ một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn các Đức Phật ở phương Đông, các Đức Phật ở phương Nam, các Đức Phật ở phương Tây, các Đức Phật ở phương Bắc, các Đức Phật ở Thượng Phương, các Đức Phật ở Hạ Phương đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng, che khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thực rằng công đức chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là thực có đấy. Cho nên đây là một phương pháp tu hành siêu thắng các pháp môn khác, các con đường tu hành khác ở thời mạt pháp này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên á, nếu các Phật tử của chúng ta muốn gần trời xa đất, thậm chí mà muốn gì, muốn gần Phật xa quái phàm trần đau khổ này, chúng ta chỉ cần tin sâu, chỉ cần nguyện hết, chỉ cần một lòng chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cho đúng, cho thành Phật, cho nhất tâm, thì chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không bỏ rời chúng ta. Hôm qua chúng ta cũng niệm Phật, cũng nhất tâm, nhưng hôm qua chưa được nghe giảng, cho nên đại chúng còn lộn xộn lắm, còn ồn náo lắm, còn giống như một cái chợ lắm. Trẻ con cũng kêu gào chơi đùa, người lớn đến tung cũng nói chuyện gì đào với nhau. Vì vậy mà hôm qua Thiên Long Bát Bộ tử của chúng ta cho chúng ta mấy trận mưa. Già trẻ tối hôm qua phải đi mà chọc nước. Nhưng hôm nay được nghe giảng rồi, nếu như chúng ta còn không nhất tâm, chắc chắn sẽ cho một hai trận mưa nữa, không chỉ có chọc nước mà chạy tán loạn với nhau này. Nhưng nếu chúng ta nhất tâm, trời không chỉ tạnh mưa mà quang minh của A Di Đà Phật có thể còn xuất hiện để cho chúng ta nhìn thấy, cho chúng ta phát khởi đại tín tâm, cho chúng ta biết rằng pháp hội này ngoài người niệm Phật nhất tâm thì A Di Đà Phật không bỏ rời những người niệm Phật của chúng ta. Là A Di Đà Phật trong 48 đại nguyện nguyện thứ 18, ngài nói rằng đó, sau khi con thành Phật, tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới nghe ra hiểu con, tin tưởng, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của con, mà không được con phóng đạt quang minh đến tiếp rước người đó. Sau khi người đó vãng sinh, con thề không thành thị đất. Cho nên đó, Phật không bao giờ vọng ngữ. Phật đã gọi là Phật thì không bao giờ vọng ngữ nữa. Đời đời mười phương chư Phật, ba đời không có đức Phật nào vọng ngữ cả. Cho nên đó, A Di Đà Phật đã phát nguyện như vậy với đức Bảo Tàng Như Lai, với đức Thế Tôn Từ Tại Vương Như Lai là thầy của ngài trước khi ngài hành Bồ Tát đạo. Nay ngài đã thành Phật, chắc chắn ngài sẽ phải giữ lời hứa. Chỉ sợ rằng chúng ta không nhất tâm, chúng ta niệm Phật không nhất tâm thì niệm Phật đó chỉ là đầu môi trong lưỡi. Đầu môi trong lưỡi thì đương nhiên không cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị với quang minh và công đức của Phật được. Chúng ta muốn cảm ứng đạo giao ở Hòa Thượng Tịnh Thông nói là gì? Mỗi một công niệm Phật của chúng ta phát ra bằng cái tâm thanh tịnh thì nó có một luồng sóng âm, gọi là một luồng sóng âm, mình gọi là quang minh công đức của A Di Đà Phật. Nhà Phật mình gọi là quang minh, khoa học gọi là sóng âm. Nó còn bé tế vi tế hơn là những hạt nguyên tử kết nối với nhau tạo thành quang minh đó, làn sóng âm đó. Nếu chúng ta nhất tâm niệm các điều của ngài thì chúng ta bắt được vào với, hòa nhập được vào với sóng âm của A Di Đà Phật, thì đương nhiên A Di Đà Phật sẽ phóng đại quang minh. A Di Đà Phật thường phóng đại quang minh nhưng do chúng ta nghiệp chướng, do chúng ta không nhìn thấy đâu. Nhưng A Di Đà Phật thường phóng đại quang minh đấy, thường phổ chiếu để phổ độ chúng sinh đấy, nhưng do căn tính nghiệp lực của chúng ta cho nên chúng ta không nhìn thấy được, không chạm được vào nó. Giống như tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu cho chúng ta dễ hiểu, quang minh và công đức của A Di Đà Phật thường phổ chiếu giống như là tổng đài thường phát ra làn sóng để cho cái làn sóng radio và truyền hình nó bắt được đó. Nhưng mà cái truyền hình, cái tivi của chúng ta với cái đài của chúng ta mà bị hỏng á, bị hư á, hoặc hết pin đó vân vân, chúng ta có bật lên cũng không nghe được là, hoặc rằng cái vô tuyến của chúng ta, cái đài radio của chúng ta lành lặn, có điện có pin nhưng không bắt đúng cái kênh đó thì chúng ta cũng không xem được bộ phim đó, không nghe được biên tập viên đang nói ở trên cái làn sóng tần số đó. Cho nên á, chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật thì phải niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta phải trì niệm và phát nguyện vãng sinh về thế giới đó mới bắt được đúng cái làn sóng âm, cái tần số quang minh của Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như đài tiếng nói Việt Nam nó phát trên tần số 90 MHz mà chúng ta cứ bắt 120 MHz có bắt được không? Toàn bắt được đài nước ngoài nó xù xì ở đâu ấy chứ, nghe được không ạ? Không nghe được là, cho nên bắt đúng tần số. Vậy Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dạy chúng ta niệm đúng với gần đúng sát với nguyên âm của tiếng Phạn, đó là A Di Đà Phật, thì tâm của chúng ta bắt đúng với làn sóng âm của Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu của ngài được Đức Phật Thích Ca nói là Amitabha, Amitabha, Amitabha. Tiếng Phạn đó, tiếng Phạn âm của Amitabha, Amitabha, Amitabha. tăng ca bạc. Đấy, các nước trên thế giới họ thiên âm đều là âm đi. Nên chúng ta thiên âm thành di, nó quen rồi. Có thể là ngày xưa do các cụ chúng ta nghĩ là gì, cái từ mi của chúng ta ngày xưa, từ mi có nghĩa là gì, là mày. Chúng ta không thể gọi Phật là mày được, cho nên là phải gì, thiên âm trải đi thành di. Lại có một bài nhà nghiên cứu nói rằng đó, do thời xưa ở trong triều đại nhà Nguyễn của chúng ta, trong Huế đó, có một cô công chúa tên là Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Ly. Cho nên từ đó chúng ta sở hữu vì vào tên của cô công chúa diệu của vua. Vì vậy mà chúng ta không đọc là Ly nữa mà chuyển đọc thành Di. Giống như ở thời đại nhà Trần ấy, miền Bắc chúng ta có một cô công chúa tên là Hương, Trần Thị Hương. Cho nên đó, từ đó cái từ Hương ở trong cửa Phật không được đặt là Hương nữa, mà bất cứ nơi nào không có ai được đặt tên là Hương, mà cái Hương ở trong cửa Phật phải gọi là Nhang. Là Nhang. Thế lại có một vị thái tử tên, một vị hoàng tử tên là Minh. Thì cái từ Minh á là không được gọi nữa, mà phải gọi là gì? Gọi là Miên. Một thời các cụ chúng ta ngày xưa đọc chữ Nho, chữ Minh không được đọc là Minh mà phải đọc là Miên. Hết cái thời đó cái ông thái tử đó, hoàng tử đó, ông chết bỏng cụ tỏi đi rồi, thì khi đó mới được gọi là Minh trở lại. Thời phong kiến là khi đấy. Cho nên đây cũng là một cái hệ tư tưởng họ nói, họ giải thích. Mà Hòa Thượng cũng nói rằng á, trước đây á, chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta thiên âm trước đây cũng đúng. Vì trước đây á, trước giải phóng năm 1975 á, chúng ta gọi thành phố Moscow của Nga là thành phố. Thành phố có cả một bài hát rất hay về nó đó. Bài hát gì nhỉ? Chiều mặt tư qua, tôi nghe câu hò nghệ tính, đúng không ạ? Đó, khi mà gọi là thành phố mặt tư qua, cả thế giới đều ngơ ngác. Chính người dân bản xứ ở nước Nga họ cũng ngơ ngác. Duy nhất thì có anh Việt Nam chúng ta biết được mặt tư qua là thủ đô của nước Nga, tức là thủ đô của Liên Xô ngày xưa. Từ chúng ta đặt cho nó một cái tên và từ chúng ta gọi nó, và thành phố New York của Mỹ thì chúng ta cho nó một cái tên, riêng Việt Nam chúng ta đặt cho nó một cái tên, đó là New York, thành phố New York. Nhiều, rất nhiều những danh từ mà từ chúng ta phiên âm một kiểu khác với thế giới. Nhưng sau giải phóng 1975, Bộ Văn hóa, Thông tin và Truyền thông của chúng ta kết hợp với Bộ Giáo dục theo sự chỉ đạo của Đảng Nhà nước, cái gì mà thế giới, những cái danh từ mà thế giới học thiên âm chuẩn cả thế giới hiểu, Việt Nam chúng ta phải thiên âm giống như họ. Chúng ta không thể một mình một cách được. Cho nên á, thành phố New York của Mỹ, bây giờ chúng ta thấy báo chí có bao giờ viết thiên âm bây giờ mới như vậy không? Không có, đều là New York hết. Thành phố Moscow của Nga, bây giờ chúng ta cũng đều biết là Moscow của thủ đô của nước Nga, chứ không thiên âm là thành phố Mạc Tư Hoa, thủ đô của nước Nga nữa. Cho nên đó, cái gì mà sai, Hòa Thượng Chủ tịch nói là chúng ta phải sửa. Nhưng mà bây giờ đó, xin thưa các quý vị, rất nhiều những gì Hòa Thượng Thượng Toàn không có sửa. Vì các ngài nói là nếu bây giờ sửa ảnh Ami thì cả một cái hệ tư tưởng đều phải sửa theo nó. Rồi nữa, cả một cái hệ thống tăng tải thánh điển của Việt Nam chúng ta ngày xưa viết năm thành di, bây giờ là phải đổi thành mi hết, nhưng phải tốn kém lắm. Cho nên thôi, trước mi, trước gì, bây giờ cứ gì mà không có mi hết gì cả. Nhưng nhá, xin thưa các quý vị, các quý vị muốn bắt được cái làn sóng âm của A Di Đà Phật, đó là rành mạch, thì giống như là chúng ta bật cái đài tiếng nói Việt Nam, bật 90 MHz thì chúng ta phải bật đúng cái 90 MHz, chúng ta bật lên 91 hoặc lên 89, có nghe được không? Vẫn nghe được, nhưng mà thì khoảng sóng nó lại mất đi mỗi khi trời có mây này, đúng không ạ? Vì vậy mà tôi phải nói đây, mình nói đến một điều thực sự cho chúng ta thấy là gì, tăng ni phật tử tu theo các môn tịnh độ tông của chúng ta từ trước đến nay rất ít người vãng sinh, thực sự là rất ít người vãng sinh. Vì sao? Hòa thượng đương kim chủ tịch Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng nói rằng cái sóng âm của chúng ta bắt có đúng đâu, giống như chúng ta nghe đài mà lúc được lúc không, nghe đài mà lúc được lúc không thì tiếng được tiếng không, đương nhiên cả một bài phát biểu đó, một cái bài đó chúng ta không nghe được, đương nhiên chúng ta nắm bắt thiếu là tivi của chúng ta muốn bắt kênh VTV1 thì phải bắt đúng vào sóng của nó, anten cũng phải quay đúng về hướng của nó, ví dụ hướng đông nam chúng ta quay mắt về hướng tây, có bắt được không? Cũng bắt được nhưng mà không rõ, muội mờ, tiếng nghe cũng không rõ, hình xem cũng không thật. Cũng bắt được đấy, nhưng mà tiếng không rõ, hình không thật, cho nên hòa thượng nói rất tế nhị, niệm A Di cũng không sai, nhưng mà tu sâu vào mới thấy chướng. Vì sao? Vì hòa thượng đã thực hành 15 năm niệm A Di nhập thất, chuyên tu, hòa thượng thấy là càng tu càng chướng, càng tu càng chướng. Sau đó hòa thượng mới đi nghiên cứu, mới đi tìm hiểu vì sao mình lại có chướng, mình sao mình càng tu càng thấy chướng ở trong tâm, thân thể không thấy được trôi chảy mạnh khỏe điều hòa. Ngài đi hỏi các vị trưởng lão ở các nước Phật giáo thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, thì họ đều thiên âm từ Amitabha thành Amitabha, 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 vân vân, duy nhất chỉ có Việt Nam là Amitabha. Cho nên hòa thượng thử thực hành niệm Amitabha Phật theo như các nước trên thế giới xem gần đúng với phạm âm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tiên viết xem, thử xem như thế nào. Và hòa thượng càng tu càng thấy tâm mình sáng tỏ, càng tu càng thấy trí mình mở khai, càng tu càng thấy thân mình khỏe mạnh. Và năm nay hòa thượng đã 98 tuổi rồi, trí tuệ của ngài không lẫn một chút nào. Xét về từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam 2000 năm nay, chưa có một vị hòa thượng nào dịch được kinh sách nhiều như là hòa thượng Thích Chí Tịnh. Tất cả các bộ kinh sách lớn của Phật giáo Việt Nam bây giờ gần như đại đa số đều từ hòa thượng Thích Chí Tịnh mà dịch ra. Cho nên nếu mà hòa thượng không sai, làm sao hòa thượng có trí tuệ như thế? Điều này khiến cho Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta phải lắng lòng và suy nghĩ. Mà không chỉ như vậy các quý vị, hòa thượng niệm Phật 36 năm trời niệm A Di, ngài vẫn âm thầm tu niệm như vậy. Ai hỏi thì ngài bảo rằng đã kỳ kiếp, ai thích niệm A Di thì niệm A Di, còn tôi niệm A Di tôi thấy tâm tôi an hơn, trí tôi mở hơn, thân tôi tịnh hơn, khỏe mạnh hơn thì tôi niệm A Di. Nhưng thực tế bây giờ chúng ta nghiên cứu một chút, chúng ta mới thấy rằng đó, hòa thượng rất tế nhị, hòa thượng không muốn khiến cho các luồng tư tưởng trong giáo hội đối lập lẫn nhau. Cho nên hòa thượng chỉ viết ra một quyển Gương Xem Vạn Đức, nói lên sự thật, ai có duyên thì tu theo ngài, niệm theo ngài, chắc chắn sẽ bắt đúng cái làn sóng âm của A Di Đà Phật phát ra. Vì Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta chỉ niệm rất nhiều của Đức Phật từ của A Di Đà đó là phải chỉ niệm đúng, chỉ niệm đúng thì đương nhiên giống như người mở radio phát sách ra mà đúng cái làn sóng của tổng đài phát vang thì hình sẽ rõ, tiếng cũng sẽ chăng, hình chăng tiếng rõ, chắc chắn chúng ta sẽ nắm được tất cả những thông tin của chúng ta. Đây là sự thật. Cho nên hôm nay tôi nói thêm một chút như vậy để cho các Phật tử chúng ta mới về thăm từ đạo tràng ngày hôm nay, trong ba thời pháp hồn ngày cuối cùng này, xin các quý vị hãy thì hãy nhất tâm cùng nhau dị khẩu đồng âm, nhất tâm trì niệm A Di Đà Phật trong một ngày hôm nay nữa. Còn hết ngày nay sang ngày mai, các quý vị về sinh hoạt ở tổ xứ nào, ở tổ đình nào, họ niệm các kinh tăng và các Phật tử đó niệm A Di, chúng ta cũng dị khẩu đồng âm niệm A Di với họ cho hoan hỷ, cho thoải mái, không sao cả. Nhưng còn về nhà tu tập một mình nhé, tôi khuyên các quý vị khi tu tập một mình, các quý vị cứ thử niệm A Di khoảng một tuần cho tôi xem, tâm các quý vị sẽ khác mà. Tôi mới niệm có một năm nay, tôi thấy tôi khác nhiều mà. Trước đây khi tôi lên giảng á, tôi phải có một cái bài, một cái quyển sách hoặc một cái bài viết đầu dòng đặt ở trước mặt thế này, thỉnh thoảng là phải hờ hờ thế này thì mới giảng được, mới nói được. Nhưng một năm nay chuyển niệm A Di, mọi công việc Phật sự thấy cũng tốt hơn. Đúng như lời Hòa Thượng nói, khi chúng ta tu hành đúng, có công đức thì mọi công việc Phật sự sẽ tốt hơn, trí tuệ của chúng ta cũng sẽ được Đức Phật A Di Đà. Vì sao mà được Đức Phật A Di Đà? Khai tâm khai sáng cho chúng ta, vì quang minh của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật. Còn có một danh hiệu nữa là vô lượng công đức Phật. A Di Đà Phật còn có một danh hiệu nữa là vô lượng quan Phật, là vô lượng thọ Phật, là siêu nhiệt nguyện quan Phật. Ngài có 13 danh hiệu khác. Chúng ta đọc thông tin vô lượng thọ sẽ thấy có 13 danh hiệu khác. Vậy chỉ niệm A Di Đà Phật tức là chúng ta đang chỉ niệm vô lượng công đức Phật. Khi mà chúng ta chỉ niệm vô lượng công đức Phật, được quang minh của Đức Phật thẩm thấu chiếu vào thân thể của chúng ta thì nghiệp chướng phiền não trần lao dần dần từ rơi rụng đi, và công đức trí tuệ tự nhiên được sinh trưởng từ ở trong a lại gia thức của chúng ta này, trong tàng thức của chúng ta này. Cho nên á, các quý vị, ngày xưa khi mà tôi mới nghe thấy pháp sư Ngộ Thông về làm pháp hội niệm A Di, tôi ghét lắm. Nói thật với các quý vị là gì? Tâm khẩu thì theo, nhưng mà tâm thì không phục. Lên pháp hội tổ chức ở tại chùa nhà mình, nhưng mà ai niệm A Di tôi đã đi tôi chưa thế mới chơi thế. Nhưng sau khi pháp hội xong, tôi về ngồi tĩnh tâm, tôi xét lại mình học Phật, Đức Phật và chư tổ, chư hòa thượng dạy mình phải khiêm cung, phải hạ mình. Vậy mình không khiêm cung, không hạ mình thì không bao giờ mình học được cái hay cái tốt. Vì lý do gì mà pháp sư là niệm A Di? Tôi chưa đọc thấy quyển sách Phật Đức của Hòa Thượng chủ tịch, chưa nghe thấy ai niệm A Di ở Việt Nam bao giờ, lần đầu tiên trong đời. Cho nên cái bồ đề gai của mình nó nổi lên là mầm, nó bắt đầu là gì, nghĩ là gì? Tôi đã học với tất cả các hòa thượng gần như là nổi tiếng và giỏi nhất Việt Nam. Tôi đã trải qua 3 năm sơ cấp, qua 4 năm trung cấp, qua 4 năm học viện ở Việt Nam, không còn một trường lớp nào để đào tạo hơn nữa. Cho nên thì về kiến thức Phật học, có thể nói là gì, tôi đã học hết các chương trình kiến thức Phật học rồi. Vì vậy mà bồ đề các hay nổi lên là gì, không phục là. Bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường học với tất cả chúng tôi, Đức Hòa Thượng Thượng Tọa gần như là giỏi nhất của Việt Nam, chưa thấy ai dạy mình ăn. Bây giờ tự nhiên nghe một vị pháp sư nước ngoài về bảo Điền Ca Ni là đúng. Không tin, Bồ Đề Ca nổi lên. Nhưng sau khi nhớ lại lời của các bà thượng trưởng tọa dạy khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường, các con muốn trở thành một vị tăng tài để tiếp dẫn Hồng Lai, thì việc đầu tiên là phải hạ mình thiên khung, học theo hành của Bồ Tát Thường Bất Kinh trong kinh Pháp Hoa để mà tu tập, chắc chắn các con sẽ trở thành bậc long tượng của Phật pháp Việt Nam sau này. Đức Đại, Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đức, ngài dạy chúng tôi như vậy khi ngài làm hiệu phó của trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây. Đi xuống đến tới Hòa Thượng, Hòa Thượng chỉ có dạy như vậy thôi, hãy học theo hành thiên cung của Bồ Tát Thường Bất Kinh để mà tu tập, chắc chắn các vị thầy sẽ trở thành bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam. Và tôi chỉ đặt chính vậy thôi. Và tôi nhớ lại câu này, lời dạy đó của Đại Lão Hòa Thượng. Và tôi nói rằng mình không thể không phục nếu như mình chưa rõ về nguồn gốc và về tìm hiểu tài liệu. Qua 4 năm tủ sách của mình không thấy một quyển sách nào dạy về A Ni cả. Vào trong mạng xem thử xem nó ra sao. Chúng tôi rất ít khi vào mạng vì thời gian không có, nhưng mà cũng quyết định vào để xem như thế nào. Thì vào đánh vào trong đó thì mới thấy ra cái quyển Hương Sen Bản Đức của Hòa Thượng. Đọc nấu đọc miến 2 tiếng đồng hồ sau quyển không quyển Hương Sen Bản Đức của Hòa Thượng thì mới thấy rằng mình đã sai. Mình đã sai. Và chúng tôi đã thắp hương ra lễ Phật cho đến gần như thâu đêm đó, 2 tiếng đồng hồ niệm A Di và 2 tiếng đồng hồ niệm A Ni, thì quả thực y như lời Hòa Thượng nói, niệm A Ni, niệm A Di trước 2 tiếng, cứ thỉnh thoảng tâm của mình nó lại chạy ra ngoài. Nhưng khi tôi niệm chuyển niệm A Ni 2 tiếng thì thỉnh thoảng lâu lâu nó mới chạy ra ngoài một chút, nhưng xong rồi nó lại chạy vào trong. Cho nên ngay lập tức thắp hương quỳ trước tôn tượng Đức Chuẩn Đề Thiên Thủ ở trong giảng đường và phát nguyện rằng từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay được vãng sinh hay không vãng sinh, con chỉ chuyên tu theo lời dạy của Hòa Thượng Chủ tịch là A Ni Đà Phật thôi. Còn đến đâu bất đắc dĩ họ niệm đại chúng niệm A Di thì gọi là niệm cho vui, niệm cho đại chúng vui và niệm cho không có sự chống trái ở trong trong một đạo tràng. Chứ còn thực tế tôi biết rằng khi mà mình đã bắt đúng làn sóng rồi, đúng làn sóng âm của A Di Đà Phật rồi, nhìn rõ rồi, nghe tỏ rồi, không còn một chút gì nghi ngờ nữa thì chắc chắn điều đó không thể nào thay đổi được định hướng tu hành của pháp của chúng tôi nữa. Quản pháp hội này chúng tôi cũng không mong rằng các quý vị sẽ nghe theo tất cả chúng tôi là niệm A Di. Nếu các quý vị thấy niệm A Di mà hoan hỉ, tâm hoan hỉ, các quý vị cứ niệm A Di bình thường. Nhưng các quý vị muốn thử thì cứ về thử tu ở riêng ở trong tỉnh thất của mình nhé. Một tuần niệm A Di thôi, các quý vị thấy cái lực, cái lực tu niệm A Di. Khi các quý vị tu như vậy rồi, chuyên tu rồi, thấy cái lực rồi, các quý vị không muốn niệm A Di được lại. Thì tất nhiên chúng ta không được phát, vì đây là chiếm đến 95% tăng ni tín đồ Phật tử trong đất nước Việt Nam đang niệm A Di. Cho nên chúng ta bác lại người niệm A Di, tức là chúng ta đang chống đối và bác là 95% tăng ni tín đồ Phật tử theo Phật giáo của Việt Nam. Mà Phật là không được bác, không được tán phá người khác để triển dương giáo pháp của mình. Cho nên Hòa Thượng chỉ tiếp chuyển Hương Sen Bản Đức thôi, Hòa Thượng không có bán phá một ai cả. Chúng ta là đệ tử của Phật, học theo Hòa Thượng Chủ tịch thì chúng ta không được tác người đồng đạo của chúng ta. Chúng ta không hoan hỉ, hoan hỉ đến đạo tràng nào niệm A Di chúng ta hoan hỉ niệm cho họ. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta niệm cho đại chúng, hoan hỉ cho thanh tịnh đạo tràng. Chứ còn công đức thực sự và tu hành thực sự của chúng ta thì các quý vị về tập đi luyện. Tôi chỉ cần các quý vị luyện một tuần thôi, tu một tuần thôi, nếu không kẽ là các quý vị lên chùa Tản Viên là gì mà chửi tôi, tôi ngồi cho các quý vị chửi, ngồi cho các quý vị mắng. Thế còn nếu ăn lạc được bao nhiêu công đức các quý vị hưởng hết, tôi không xin một chút nào cả. Thẳng thẳng chưa? Và ở đây qua pháp hội này chúng tôi cũng mong rằng bà con nhân dân Phật tử địa phương xong pháp hội này, pháp hội này chính là một động lực để cho chúng ta ra chùa để tu tập. Pháp hội mở ra cảm hóa được nhân thiên, cảm hóa được âm dương, không được bất khả tư gì. Cho nên đó, sau pháp hội này chúng ta muốn duy trì được thì thầy trụ xứ ở đây thường phải là phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề để mà duy trì đạo tràng. Mỗi tháng ít nhất cũng phải được 2 ngày cho các Phật tử đến tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh thì không phải ai cũng tụng được, cho nên niệm Phật là tốt nhất. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca nói là một câu niệm Phật nhất tâm tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy câu gì chúng ta không niệm Phật? Cho nên niệm Phật là một pháp môn phúc trí niệm viên mãn công đức cho chúng ta hành trì, không phải nghi ngờ điều gì nữa. Chư Phật nói những lời chân thật không sai. Vì vậy tôi rất mong rằng qua pháp môn này thầy trụ xứ phát bồ đề tâm, tạo dựng đạo tràng, và các Phật tử ở trong khu vực, nhất là khu vực ở thôn Đàn Tiên của chúng ta đây và xung quanh khu vực này, chúng ta có duyên nên kết duyên về đây mà niệm Phật. Chùa thì bé nhưng mà có đạo tràng lớn cả. Cái nơi này cũng phải tu được vài trăm người để nhất tâm niệm Phật với nhau thì mới thấy được rằng sự gia hộ của chư Phật. Nếu các quý thầy mà nhất tâm niệm Phật đó, chùa bé một thời gian có thể thì Phật gia hộ xây được chùa lớn này. Không lo, không lo là không xây được chùa. Nếu như chúng ta mở đạo tràng tu hành, chùa tự nhiên sẽ xây được, tam quan cũng xây được, sân cũng đổ được, nhà tổ cũng xây được, vân vân, nhà hát cũng có, đến lúc có luôn. Tông đức tu Phật mà niệm Phật mà A Di Đà Phật gia hộ thì tín đồ Phật tử mồ nào họ sẽ phát tâm cho chư tăng ni làm công việc Phật sự đó, chắc chắn sẽ làm. Cho nên đó, còn các Phật tử ở bà con nhân dân địa phương qua pháp hội này, không phải là một lúc một giờ chúng ta lại tổ chức pháp hội được đâu. Vì để tổ chức một pháp hội, cái sự chuẩn bị rất công phu và cầu kỳ, mà công việc thật sự chúng tôi cũng rất nhiều. Cho nên không phải là chỉ một tháng. Các Phật tử là thôi lợi ích như vậy thầy về làm cho con pháp hội này cũng làm được, giỏi lắm một năm được 1 hoặc 2 lần thôi. Chứ còn là chúng ta phải cùng nhau tu tập, dẫn dắt cho đạo tràng của chúng ta ngày một mạnh lên. Mạnh lên bằng sự tu hành, chứ không phải mạnh lên bằng đồng bóng quái quán, không mạnh lên bằng cúng bái mua chùa. Quan điểm của chúng tôi, một ngôi chùa được vững mạnh là Phật tử tu tập tốt, chứ không phải là được vững mạnh bằng sự mua chùa, bằng tiền tài. Nó là như vậy. Cho nên đó, bà con Phật tử và nhân dân địa phương chúng ta cũng phải cố gắng muốn cho ngôi chùa của chúng ta được khang trang bằng các ngôi chùa của thôn khác, xã khác. Thì việc đầu tiên của chúng ta là gì? Phải ra chùa tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện chư Phật gia hộ nhân dân của chúng ta mới được bình yên ấm no hạnh phúc, con cháu thi cử sẽ được đỗ đạt cao. Mà đỗ đạt cao thì đương nhiên sau này nó có chức danh địa vị trong xã hội, có chức danh địa vị trong xã hội, nó sẽ quay lại giúp đỡ cho nhân dân và nhân dân chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Người niệm Phật ở đâu có người niệm Phật, ở nơi đó Đức Phật nói trong vòng 30-40 dặm không có những tai nạn quái ác xảy ra, không có những dịch bệnh tạ hoạ quái ác xảy ra. Cho nên đó, một đạo tràng mà niệm Phật, nhân dân khu vực đó sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều. nó cảm hóa từ những tầng lớp các cháu thanh thiếu niên, các cháu thanh thiếu niên cho đến các cô các cậu thanh niên, dẫn đến những người già khó tính, dần dần cũng được cảm hóa. Nơi chúng tôi chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, ngày xưa chúng tôi về trẻ con nhìn thấy sư chặt đầu sư thịt chó không, nhưng bây giờ các cháu ra đường nhìn thấy sư đâu đang đi xe đạp, các cháu có thể còn dừng lại chắp tay con chào thầy, các cháu mới đi. Đó là những cái mà chúng tôi thấy được rằng lợi ích chân thật đối với người niệm Phật bao quát phổ cập cả trong lòng nhân dân nữa. Còn ở đây lúc nãy có một Phật tử cũng yêu cầu nói là thầy nên giải một chút về cái phương pháp trợ niệm, công đức trợ niệm được lợi ích như thế nào. Thì thời gian nó không còn nữa, nên tôi cũng xin nói một chút là cái việc trợ niệm đó chính là một pháp môn tu tập giúp cho người sắp sửa lâm chung được chính niệm, được giữ tâm thanh tịnh hướng về Phật, không bị đọa lạc khỏi trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì quan điểm của Phật giáo, Đức Phật đã dạy về cần tử niệm đối với người sắp lâm chung rất quan trọng, nó quyết định cho chúng ta đi vào quãng đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhân thiên Atula hay về với Phật, rất quan trọng trong cái điểm chót khi lâm chung. Trong cái điểm chót lâm chung đó, nếu mà chúng ta nhớ thiện niệm thiện, nhớ Phật niệm Phật, nhớ thiện niệm thiện sẽ được sinh về cõi người, cõi trời, nhớ Phật niệm Phật sẽ được sinh về cõi Phật. Nhưng còn nếu khi lâm chung mà chúng ta nhớ thì nhớ tình ái, nhớ con cháu, nhớ tiền tài, rất dễ đọa vào đường súc sinh và trong địa ngục. Cho nên nó thời Đức Phật còn tại thế có một trường hợp sau khi mà cái ông trưởng giả nó chết đó, do cái hũ vàng chôn ở dưới gầm giường của mình trước thì báo cho thằng con trai đó, cho nên sau khi chết thần thức không đi được, qua 49 ngày ông liền nhập vào thai của con chó mẹ. Và sau khi con chó sinh ra, từ một ông trưởng giả trở thành một con chó con. Con chó con lớn lên trong nhà, suốt ngày ngủ trong gầm giường đó. Và sau này được Đức Phật đến hóa độ cho, thì bảo đứa con của ông trưởng giả đó đào đuổi con chó ra, đào lên lấy cái hũ vàng đi, thì khi đó con chó mới không ngủ trên gầm giường nữa. Và cho nên đây là những câu chuyện có ghi trong sử sách Phật giáo rõ ràng từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, và rất nhiều những câu chuyện về nhân quả, về luân hồi. Các Phật tử có thể đi xem sách, nhất là những quyển sách về những câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật và của chư Phật thánh nhân. Các quý vị nên đọc quyển Lục Đạo Tập của ngài Hoằng Tán Đại Sư, ngài Liên Trì Đại Sư, sẽ thấy được sự khổ đau trong sáu con đường luân hồi như thế nào. Và các quý vị nên đọc quyển Nhân Quả Báo Ứng, sẽ thấy được tội ác của chúng ta hiện tại sau này sẽ đi về đâu. Còn cái việc trợ niệm á, chúng tôi nói là gì, thời gian không có nhiều, nhưng mà khẳng định với các quý vị, việc trợ niệm người lâm chung trong nhà Phật, đây là được rút ra từ trong giáo lý của Đức Phật, được lấy ở trong Luận Đại Trí Độ mà Bồ Tát Long Thọ là một vị Bồ Tát nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ soạn ra cái quyển Trí Đại Trí Độ Luận đó. Và trong quyển Đại Trí Độ Luận đó có dạy rõ về phương pháp trợ niệm, và sau này chư vị đại tổ sư của Tịnh Tông giải thích rõ rộng thêm ra. Và đặc biệt là Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ của Tịnh Không học của thế giới, một vị đại minh sư chuyên về pháp môn tịnh độ nổi tiếng trên khắp thế giới, ngài cũng khuyên là chúng ta nên trợ niệm người khi lâm chung. Còn phương pháp trợ niệm như thế nào, các quý vị nghe tăng giảng đi. Hòa Thượng có giảng về phương pháp trợ niệm ở trong mạng đó, các quý vị về có ra, nếu mà người nào mà vướng bình thì bảo là hãy nghe, nghe cái bài giảng của hòa thượng này, sau khi nghe xong mới chỉ trích hay là tán thành? Muốn tán thành mới chỉ trích, nghe xong cái bài giảng về trợ niệm của hòa thượng, hay là nghe bài khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm đi, thì khi đó sau đó mới chỉ trích hay là tán thán việc niệm Phật và trợ niệm? Vì thời gian không có thì bắt đầu vào thời điểm nhất. Bây giờ chúng ta xin đại chúng để làm cái hồi hướng.